Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Quý vị thính giả và các đồng chí đang nghe chương trình podcast Tướng lĩnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Chương trình do phòng biên tập báo điện tử Báo Quân đội Nhân dân thực hiện.
Thưa quý thính giả, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo sinh ngày 25 tháng 10 năm 1921, mất ngày 8 tháng 9 năm 2008. Tên thật là Tạ Thái An, quê ở huyện Kim Động, Hưng Yên. Bên cạnh vai trò là giáo sư, nhà giáo nhân dân, Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, một vị tướng trận mạc, ông cũng đồng thời được biết đến là một nhà lý luận quân sự lỗi lạc hàng đầu. Ông dành cả cuộc đời để gắn bó và hy sinh cho cách mạng Việt Nam, từ chiến trường đến giảng đường. Ông trải qua nhiều trận đánh lớn nhỏ, trong đó nổi bật có chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch Tây Nguyên. Qua đó, đúc rút ra những kinh nghiệm xương máu cho nghệ thuật và lý luận quân sự Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về con người và sự nghiệp của ông, sau đây xin mời quý thính giả cùng lắng nghe bài viết Hoàng Minh Thảo, vị tướng đại tài từ chiến trường đến giảng đường. Phần 1: Thượng tướng Hoàng Minh Thảo và chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, của tác giả Đoàn Trung.
Sớm giác ngộ cách mạng, năm 1937, người thanh niên Tạ Thái An tham gia hoạt động cách mạng ở Lạng Sơn. Từ năm 1941, ông tham gia Việt Minh và được cử đi học quân sự ở Liễu Châu, Trung Quốc đến năm 1944. Khi học ở trường này, ông vinh dự được Bác Hồ đặt tên mới là Hoàng Minh Thảo. Cái tên như một tiên đoán về cuộc đời và sứ mệnh của vị tướng tài ba trong quân đội. Sau khi về nước, ông tham gia ban phụ trách công tác biên giới của Tổng bộ Việt Minh, ủy viên dự khuyết tỉnh ủy lâm thời Lạng Sơn. Ngày 3 tháng 3 năm 1945, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương và tham gia giành chính quyền ở Lạng Sơn.
Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, từ tháng 8 năm 1945 đến năm 1949, ông là phái viên của Bộ Quốc phòng ở các tỉnh Duyên Hải, Tả Ngạn, Sông Hồng, khu trưởng Chiến khu 3, Phó Tư lệnh Liên khu 3. Năm 1948, ông được phong quân hàm Đại tá Quân đội Quốc gia Việt Nam trong đợt phong hàm đầu tiên. Từ năm 1949 đến 1950, ông làm Tư lệnh Liên khu 4. Sau chiến dịch biên giới 1950, các đại đoàn quân chính quy được thành lập. Ông được bổ nhiệm làm đại đoàn trưởng đầu tiên của đại đoàn 304, giai đoạn 1950-1954. Đại đoàn 304 do ông chỉ huy là một trong năm đại đoàn chủ lực tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Khi đó, kế hoạch tác chiến của ta là bao vây Hồng Cúm, tiêu diệt Mường Thanh. Trung đoàn 57 thuộc đại đoàn 304 của Tư lệnh Hoàng Minh Thảo được tăng cường một tiểu đoàn của đại đoàn 316. Có nhiệm vụ xây dựng một trận địa hình cánh cung, chạy từ đông sang tây, cắt rời phân khu Hồng Cúm khỏi khu trung tâm Mường Thanh.
Đầu tháng 4 năm 1954, trận địa của Trung đoàn 57 bắt đầu lấn dần vào phân khu. Ta đã xây dựng một trận địa cắt rời phân khu Nam với phân khu trung tâm Mường Thanh. Những đường chiến hào của Trung đoàn 57 càng tiến vào gần các lô cốt địch. Việc đào hệ thống giao thông hào kết hợp đánh áp sát và bắn tỉa khiến diện tích chiếm đóng của quân Pháp bị thu hẹp. Mọi tiếp tế cho tập đoàn cứ điểm địch chỉ bằng con đường thả dù. Trung đoàn 57 thu được khá nhiều dù tiếp tế, có ngày thu được trên 3 tấn hàng các loại. Bước sang tháng 5 năm 1954, khi những thắng lợi của ta ngày càng mở rộng trên khắp chiến trường Điện Biên, thì số lính Pháp đóng tại phân khu Nam ngày càng bị siết chặt bởi những vòng vây lửa của bộ đội Việt Minh. Chúng chỉ chống trả yếu ớt trước sự tấn công của ta. Trong ký sự chiến thắng Điện Biên Phủ có viết, sau khi quân địch tại Mường Thanh đầu hàng, bọn địch ở Hồng Cúm cũng im tiếng súng. Mấy tháng trời nay, đại đoàn 307 đã bao vây, tác chiến với 2.000 quân tại đây. Buộc tay buộc chân quân địch làm cho chúng hầu như mất hẳn tác dụng bảo vệ, ứng cứu cho Mường Thanh. Những chiến công của đại đoàn 304 đã làm tê liệt hoàn toàn phân khu Nam, ngăn sự chi viện cho trung tâm Mường Thanh là một thành tích đáng kể, góp phần cùng quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.
Sau năm 1954, ông đảm nhiệm qua nhiều chức vụ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, Giám đốc Học viện Quân sự cấp cao, nay là Học viện Quốc phòng. Cuộc đời binh nghiệp của ông kéo dài cho đến năm 1995, lúc ông rời Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng về hưu. Nghỉ hưu, nhưng ông vẫn tham gia công tác nghiên cứu về khoa học quân sự. Chính cuộc đời binh nghiệp nhiều thăng trầm, được sống, làm việc và chiến đấu trên nhiều chiến trường lớn nhỏ khác nhau, trong đó có chiến dịch Điện Biên Phủ, đã giúp ông có được những trải nghiệm khác biệt, đúc rút được những bài học thực tiễn, lý luận quân sự đáng quý, góp phần vào chiến thắng của cách mạng Việt Nam sau này.
Nếu Thượng tướng Hoàng Minh Thảo được đánh giá cao trong tư cách là một chỉ huy quân sự tài năng, thì ông cũng hoàn toàn xứng đáng được đánh giá như vậy trong tư cách một nhà sư phạm quân sự. Một nhà nghiên cứu khoa học và nghệ thuật quân sự trong hơn 30 năm, được chỉ định đứng đầu những cơ sở đào tạo cao nhất của quân đội ta. Hàng vạn cán bộ trung cao cấp quân đội, nhiều người trong đó giữ các cương vị lãnh đạo quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, đi qua môi trường này vẫn ghi nhớ cách làm việc khoa học cũng như các bài giảng trực tiếp sinh động, có sức thuyết phục cao của ông. Đặc trưng công tác đào tạo và nghiên cứu của ông là gắn chặt với thực tiễn. Lĩnh vực mà ông hứng thú và dồn nhiều tâm huyết nhất là nghệ thuật quân sự, công nghệ tiến hành chiến tranh.
Phần 1 của podcast Hoàng Minh Thảo, vị tướng đại tài từ chiến trường đến giảng đường xin được khép lại tại đây. Quý thính giả và các đồng chí có thể đón nghe các số podcast của chúng tôi tại địa chỉ website media.qznz.vn hoặc tướnglĩnh.qznz.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.